Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Kính chào và cảm ơn quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ tư ngày 12 tháng 4 năm 2023 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp lần thứ 12 diễn ra từ ngày 13 đến 16 tháng 4 năm 2023.
Hàng không, vận tải, lưu trú, lữ hành, các mắt xích cần phải liên kết với nhau để tạo ra sản phẩm du lịch giá tốt, hấp dẫn du khách và để du lịch Việt phát triển bền vững.
Hà Nội sẵn sàng phương án dạy học trực tuyến khi có học sinh mắc COVID-19.
Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau. Trong 5 năm tới, nền kinh tế thế giới phải đối mặt với thời kỳ tăng trưởng yếu nhất kể từ những năm 1990 do đại dịch COVID-19 và các căng thẳng địa chính trị.
Italy nỗ lực giải cứu gần 2.000 người di cư trên địa Trung Hải. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, trưởng ban tổ chức đã chủ trì cuộc họp báo thông tin về các nội dung liên quan tới hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam Pháp lần thứ 12 do Hà Nội đăng cai tổ chức. Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp lần thứ 12 dự kiến có sự tham gia của 50 địa phương Việt Nam, 12 địa phương Pháp với trên 800 đại biểu của cả phía Việt Nam và Pháp. Ngoài các phiên hội thảo chuyên đề, nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức như không gian sắc màu Việt Nam với quy mô 80 gian hàng quảng bá, giới thiệu về văn hóa, địa điểm du lịch, các sản phẩm tiêu biểu đặc trưng của các địa phương Việt Nam, lễ hội dạo chơi nước Pháp với 50 gian hàng của các doanh nghiệp Pháp Việt hoạt động trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, nông nghiệp, thực phẩm, diễn đàn kinh tế Việt Nam Pháp. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trưởng ban tổ chức Hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam Pháp lần thứ 12, Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, hội nghị lần này bao gồm 15 sự kiện chính liên quan tới các nội dung hợp tác mà hai nước cùng quan tâm như phát triển đô thị bền vững, nước và môi trường, xây dựng chính quyền số. Hội nghị được tổ chức nhằm thúc đẩy khai thác các tiềm năng và thế mạnh của các địa phương hai nước. Đồng chí Lê Hồng Sơn đánh giá, hội nghị là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.
Từ ngày 14 đến 16 tháng 4 tại Hà Nội sẽ diễn ra không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu, sản vật đặc trưng và văn hóa ẩm thực đến từ nhiều địa phương cùng những hình ảnh về thành tựu hợp tác giữa Việt Nam và Pháp. Hoạt động này sẽ diễn ra tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm. Theo Sở Du lịch Hà Nội, tại sự kiện này sẽ trưng bày 80 gian hàng, giới thiệu văn hóa, ẩm thực, sản phẩm du lịch của Hà Nội và các địa phương. Sự kiện bao gồm các khu vực chính, không gian quảng bá của các tỉnh, thành phố, không gian trưng bày các sản phẩm làng nghề, không gian giới thiệu ẩm thực, không gian chung giới thiệu quan hệ hợp tác Việt Nam-Pháp. Sự kiện là cơ hội để người dân và du khách được trải nghiệm những tinh hoa văn hóa, sản phẩm du lịch hấp dẫn, đặc sắc của Hà Nội và các tỉnh thành, đồng thời góp phần quảng bá, giới thiệu truyền thống văn hóa, tiềm năng và những thành tựu kinh tế xã hội của thủ đô Hà Nội và các địa phương của Việt Nam. Sự kiện cũng góp phần quảng bá hình ảnh, điểm đến du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn, chất lượng, qua đó góp phần tuyên truyền, khẳng định cam kết của Việt Nam trong việc tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thu hút hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài.
Thưa quý vị và các bạn, du lịch là một trong những ngành kinh tế quan trọng. Phát triển du lịch sẽ góp phần vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, mang lại nguồn thu cho ngân sách quốc gia, thu hút vốn đầu tư và xuất khẩu hàng hóa tại chỗ, tác động tích cực đối với các ngành kinh tế có liên quan. Liên kết đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy du lịch phát triển. Bởi lẽ, sự liên kết góp phần tạo thêm trợ lực cho du lịch, thông qua việc đẩy mạnh xúc tiến quảng bá hình ảnh, sản phẩm du lịch, thu hút các thị trường khách mới, thậm chí là thu hút các nguồn lực đầu tư vào du lịch. Để hấp dẫn du khách, đặc biệt là khách quốc tế, và để du lịch Việt phát triển bền vững, thì các mắt xích như hàng không, vận tải, lưu trú, lữ hành cần phải liên kết chặt chẽ với nhau để tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn, giá tốt, có sức cạnh tranh trên thị trường du lịch quốc tế.
Giá vé bay các chặng nội địa vào dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 đang ở mức cao ngất ngường. Thời điểm này, giá vé nhiều chặng đã tăng ở mức hơn 100%, thậm chí cao hơn giá vé của nhiều chặng bay nước ngoài. Có thể lấy ví dụ một tour từ Hà Nội đi Trường Gia Giới, Trung Quốc với giá hơn 14 triệu đồng cho một người cho 5 ngày nghỉ lễ dịp 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, chọn gói chi phí và dịch vụ. Trong khi chỉ riêng vé máy bay khứ hồi Hà Nội Phú Quốc dịp này đã hơn 13 triệu đồng. Giá vé máy bay chặng nội địa quá cao khiến du khách chuyển sang đi du lịch nước ngoài, du lịch nội địa dễ lầm vào thế, thua trên sân nhà. Bà Vũ Thị Hương Lan, Phó Tổng Giám đốc Công ty VnChip cho biết.
kỳ nghỉ lễ dài thì giá vé máy bay tại giai đoạn hiện tại thì cũng gần như là đã tăng lên mức kịch trần rồi. Có những tuyến thì đã tăng lên tới kịch trần như là tuyến Phú Quốc tăng kịch trần rồi, và cũng có một số chuyến bay thì đã hết chỗ.
Dù du lịch nội địa bùng nổ với hơn 100 triệu lượt khách, nhưng một năm sau mở cửa, Việt Nam mới đón được 3,7 triệu lượt khách quốc tế, bằng 70% kế hoạch. Trong khi đó, Singapore là 6,3 triệu lượt khách quốc tế, Indonesia là 5 triệu lượt khách quốc tế. Các nước trên đều vượt mục tiêu đề ra. Trong mối liên kết giữa các ngành nghề kinh doanh, vận chuyển hàng không hiện đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc phục vụ khách du lịch tại Việt Nam. Trong tổng số khách quốc tế đến Việt Nam với mục đích du lịch, 70-80% đi bằng đường hàng không. Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 nhấn mạnh, phát triển du lịch bền vững thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và những lĩnh vực khác, góp phần hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại. Đại hội 13 của Đảng cũng xác định đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch, đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiện đại, phát triển đồng bộ, bền vững và hội nhập quốc tế. Đến năm 2030, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt từ 47 đến 50 triệu lượt, du lịch đóng góp khoảng từ 14 đến 15% GDP. Để đạt được những mục tiêu này, đòi hỏi chúng ta phải tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp trong ngắn hạn và dài hạn. Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch nhấn mạnh.
Là các doanh nghiệp phải ngồi cùng nhau để thiết kế nên những cái chương trình du lịch mà kết nối được theo các cái chủ đề, thì các cái điểm đến nó có những cái sản phẩm rất là đặc trưng, và từ đó tạo nên nhiều những cái sự phối hợp, những cái combo rất là khác biệt, và từ cái đó thì chúng ta phải quảng bá. Thì cái giải pháp về quảng bá những cái sản phẩm du lịch thì các cái doanh nghiệp phải đầu tư mạnh hơn nữa trên các cái nền tảng số để tung ra nhiều các cái chương trình du lịch mà khách có thể tiếp cận trực tiếp.
Tại nhiều quốc gia trên thế giới đã coi sản phẩm du lịch giống như sản phẩm công nghiệp, tức là cần phải tổ chức một chuỗi cung ứng nhằm tạo ra một sản phẩm du lịch, bao gồm từ hàng không, lữ hành, lưu trú, điểm đến, liên kết giá trị trong du lịch, góp phần tạo ra sức cạnh tranh cho du lịch vùng và ngành du lịch quốc gia. Thời kỳ vàng son năm 2019, doanh thu từ du lịch đã từng đạt sấp xỉ 33 tỷ đô la Mỹ, đóng góp trực tiếp 9,2% GDP. Thống kê cho thấy, mức chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam gấp khoảng 11 lần so với khách nội địa. Ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, tổng thu dự kiến khoảng 650.000 tỷ đồng. Đây được kỳ vọng là trụ cột vững chắc để thúc đẩy tiêu dùng nội địa, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế khi dự báo tác động tiêu cực của thế giới còn kéo dài. Chính vì vậy, việc liên kết chuỗi giá trị du lịch chặt chẽ và chuyên nghiệp là việc cần làm ngay lúc này.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Chiều qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác báo chí thành phố tháng 3, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2023. Trong tháng qua, các cơ quan báo chí Hà Nội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương và thành phố, thông tin phản ánh kịp thời toàn diện các vấn đề thời sự chính trị, các sự kiện quan trọng, các hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố, đồng thời tuyên truyền, phản ánh sinh động việc đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống cùng với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố. Biểu dương ghi nhận nỗ lực của các cơ quan báo chí thủ đô trong thời gian qua, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thành Học đề nghị các cơ quan báo chí thủ đô tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tuyên truyền triển khai và ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử và phần mềm điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên, chú trọng tuyên truyền triển khai thực hiện dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, cùng với đó tăng cường tuyên truyền công tác quản lý thị trường, quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố.
Theo dữ liệu lớn của bấtđộngsản.com.vn, mức độ quan tâm đến đất nền các tỉnh phía Bắc trong quý 1 năm 2023 giảm so với quý trước, nhưng mặt bằng giá giao bán đất nền tại một số tỉnh vẫn tăng. Trong đó, giá đất nền Hưng Yên tăng 17%, Quảng Ninh tăng 15%, Hải Phòng tăng 4%. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản.com.vn nhận định trong năm 2023 sẽ không xảy ra cơn sốt đất bởi vì thị trường bất động sản đang ở trạng thái trầm lắng, thanh khoản thấp, đặc biệt là loại hình đất nền. Tuy nhiên, xét về dài hạn, đất nền vẫn là loại hình đầu tư tiềm năng nếu biết lựa chọn những sản phẩm đất nền có giá trị sử dụng, cũng như khả năng khai thác, tạo ra dòng tiền trên chính sản phẩm đó, như có thể xây nhà trọ, nhà kho, công xưởng hoặc trở thành căn nhà thứ hai. Hiện nay, tỷ lệ đô thị hóa của Hà Nội khoảng 49% và thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70%. Cả nước ta có 8 tỉnh thành có tỷ lệ đô thị hóa trên 50%. Như vậy, vẫn còn dư địa phát triển và nhu cầu về đất đai luôn hiện hữu.
Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp với Hội Người Khuyết tật thành phố Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật. Theo thống kê của ban tổ chức cho thấy, có tổng số 33 doanh nghiệp tham gia phiên giao dịch, bao gồm 12 doanh nghiệp tuyển dụng, tuyển sinh lao động là người khuyết tật. Tổng số nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh là 996 chỉ tiêu, trong đó 340 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh lao động là người khuyết tật. Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Hồng Dân cho biết, trong thời gian tới, Sở sẽ chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội và các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu cơ chế chính sách về tài chính hỗ trợ người khuyết tật học nghề, hỗ trợ người sử dụng lao động nhận người khuyết tật vào làm việc, hỗ trợ những người khuyết tật có ý tưởng mở cơ sở sản xuất kinh doanh.
Hướng tới kỷ niệm Ngày Người Khuyết tật Việt Nam 18 tháng 4, Hội Người Khuyết tật quận Thanh Xuân đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập hội. Trải qua 15 năm thành lập, từ năm 2008, Hội Người Khuyết tật quận Thanh Xuân hiện có gần 800 hội viên với 11 chi hội trong toàn quận. Và đến nay vẫn là hội duy nhất của cả nước, phủ kín hội người khuyết tật xã phường. Hội cũng đã tổ chức dạy 5 lớp xóa mù chữ cho trẻ khuyết tật, 1 lớp ngôn ngữ ký hiệu cho người cầm điếc và 12 lớp tin học với 198 hội viên là thương binh, người khuyết tật, con của thương binh và con người khuyết tật. Ngoài ra, hội còn tổ chức cho người khuyết tật học nghề may, nghề sửa chữa máy tính, sửa xe máy, cắm tỉa hoa, nấu ăn và tạo việc làm cho 39 người khuyết tật trẻ. Cùng với đó, hội cũng đã vận động chính quyền quận, phường hỗ trợ kinh phí cho hội viên của hội sửa chữa và xây mới được hàng trăm ngôi nhà với số tiền gần 10 tỷ đồng và tín chấp cho 57 hội viên người khuyết tật được vay vốn với số tiền trên 5 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, Hội Người Khuyết tật quận Thanh Xuân đã được các bộ ngành của Trung ương, thành phố, quận tặng 52 bằng khen, giấy hay khen, danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì đã tổ chức hội nghị tổng kết khen thưởng phong trào thi đua xây dựng giữ gìn thôn xóm, ngõ, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn quý 1 năm 2023. Trong quý 1 năm 2023, toàn huyện đã nhân rộng phong trào trồng cây xanh và phát triển các tuyến đường hoa, duy trì tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm vào thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần với hàng trăm nghìn lượt người tham gia. Nhiều địa phương đã thành lập tổ xung kích vệ sinh môi trường, duy trì tổ tự quản, tổ chăm sóc các tuyến đường có hoa, cây xanh, biến điểm rác thành điểm sinh hoạt vui chơi, ra mắt tổ hội đi chợ bằng làn, nói không với túi ni lông, lắp đặt bóng đèn năng lượng mặt trời dọc các tuyến đường. Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo đã được các xã, thị trấn vận dụng linh hoạt theo tình hình thực tế tại địa phương, tạo khí thế thi đua sôi nổi, nâng cao ý thức tự giác, tinh thần chủ động, tạo thành phong trào dần lan tỏa.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội vừa tổ chức hội nghị tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi hội, tập hợp thu hút phát triển hội viên nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Phụ nữ thành phố lần thứ 16 đề ra. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội có số lượng cơ sở hội đông nhất cả nước với 747 cơ sở hội, trong đó có 579 xã phường thị trấn, trên 5.000 chi hội và trên 11.500 tổ phụ nữ với số hội viên trên 908.000 hội viên. Cùng với việc hỗ trợ chị em phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội cũng xây dựng các mô hình tổ phụ nữ trẻ, mô hình tổ phụ nữ cao tuổi, mô hình thu hút phụ nữ di cư và mô hình chi tổ phụ nữ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay, mô hình tốt để Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội triển khai nhân rộng trong thời gian tới. Qua đó đã đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của tất cả phụ nữ theo từng độ tuổi để thu hút chị em tham gia tổ chức hội, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh và phát triển.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai đã tổ chức hội thi Trưởng ban công tác mặt trận giỏi năm 2023, cụm thi đua số 3. Hội thi là dịp để các đồng chí trưởng ban công tác mặt trận các thôn trong huyện được gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao năng lực, trình độ để tích cực tham gia hoạt động công tác mặt trận ở cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng của địa phương. Dưới hình thức sân khấu hóa, các địa phương đã trải qua 3 phần thi, bao gồm phần thi chào hỏi, thi kiến thức trắc nghiệm và phần thi xử lý tình huống. Hội thi trưởng ban công tác mặt trận giỏi năm 2023 cấp huyện dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 4 năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ chủ trương dồn điền đổi thừa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi được đẩy mạnh áp dụng mà những vùng chuyên canh lúa, hoa, cây ăn quả, vùng nuôi trồng thủy sản của thành phố đã cho giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, những vùng đất trũng đầy gian khó đối với người nông dân trước kia thì nay đang từng bước trở nên chủ phú hơn. Đây cũng là thành quả của những chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà Đảng và Nhà nước ta đã triển khai trong thời gian qua.
Cách đây hơn 10 năm, thu nhập của người dân xã Đại Áng, huyện Thanh Trì chỉ khoảng 8 triệu đồng một người một năm. Người nông dân dù vất vả một nắng hay sương nhưng thu nhập cũng chẳng thể khá hơn bởi nơi đây là vùng trũng. Nhưng sau quá trình thực hiện chương trình 02 và nay là chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội về xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp gắn với tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, những cánh đồng trũng thấp đã trở thành khu nuôi trồng thủy sản tập trung cho giá trị canh tác lên đến vài trăm triệu đồng một hectare một năm. Thu nhập của người nông dân cũng từng bước được cải thiện. Ông Nguyễn Văn Thiêm, Phó Giám đốc Hợp tác xã Thủy sản Công nghệ cao Đại Áng, huyện Thanh Trì cho biết.
Công nghệ sông trong ao này thì nó cũng có những cái ưu việt. Ví dụ như cái việc là mình sau này mình nuôi, mình quản lý đầu con rồi mình đánh bắt rồi là mình cho ăn cho uống thì nó cũng có những cái nó thuận lợi hơn. Nhưng về ưu điểm tuyệt đối của nó thì so sánh với bên ngoài thì nó hơn hẳn về cái chất lượng sản phẩm mình nuôi.
Hiện nay, công nghệ này cho phép nuôi cá với mật độ cao gấp nhiều lần phương pháp truyền thống mà cá thành phẩm lại có chất lượng tốt, tăng trọng ổn định. Cứ mỗi bể nuôi 125m2 sau 3-4 tháng nuôi thả sẽ cho thu từ 20-25 tấn cá thương phẩm. Hợp tác xã Thủy sản Công nghệ cao Đại Áng có 20 thành viên cùng nuôi cá thương phẩm trên diện tích hơn 70 ha. Phần lớn sản lượng của hợp tác xã đều được cung cấp cho nhà máy chế biến, góp phần nâng cao giá trị cho vùng nuôi trồng thủy sản và giúp người dân địa phương làm giàu bền vững. Ông Cao Đình Thanh Hải, Giám đốc Hợp tác xã Thủy sản Công nghệ cao Đại Áng, huyện Thanh Trì cho biết.
Hiện tại là một năm thì hệ thống sông trong ao ở đây thì đang cung cấp thị trường khoảng tầm từ 400 đến 450 tấn cá thương phẩm. Tổng doanh thu ở đây thì một năm thì hiện tại nhà xưởng đang đạt khoảng tầm từ 15 đến 20 tỷ đồng.
Với người dân xã Đông Lỗ của huyện Ứng Hòa, cảnh chiêm khê mùa thối quanh năm đói kém đã dần lùi xa. Diện tích cây lúa kém hiệu quả xưa kia nay đã thành ao, trên nuôi vịt dưới thả cá. Một số hộ gia đình còn chuyển hẳn sang chăn nuôi gà vịt để lấy trứng, vừa tận dụng được thế mạnh của địa hình, vừa góp phần tạo sự đa dạng cho các loại nông sản của địa phương. Ông Đoàn Văn Mười, thôn Nhân Trai, xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, chia sẻ.
Gia đình chúng tôi đang duy trì 20.000 con. Sản lượng trứng như bây giờ đang khai thác và thu được là mỗi ngày khoảng 16.500 đến 17.000 chuyển sang cái việt gáp. Việt gáp thì là mình bây giờ là cũng là bán liên kết với các mối, là mình bán ở tại nhà, nhưng mà cái thương hiệu của mình nó là Việt gáp.
Bên cạnh việc phát triển các khu nuôi trồng thủy sản ở nhiều vùng trũng khác của Hà Nội, người dân cũng tìm được cho mình hướng đi phù hợp. Tại xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, khu đồng trũng năm xưa đã mọc lên một trang trại chăn nuôi tập trung, quy mô lớn. Trang trại rộng hơn 5 hecta, có quy mô 500 nái ngoại và 5.000 lợn thương phẩm. Mỗi năm, trại chăn nuôi Hoàng Long xuất bán ra thị trường hàng trăm tấn lợn thương phẩm, tạo công ăn việc làm với mức thu nhập ổn định cho các thành viên hợp tác xã. Ông Nguyễn Trọng Long, giám đốc hợp tác xã chăn nuôi Hoàng Long, huyện Thanh Oai cho biết.
Một năm chúng tôi xuất ra thị trường là hơn 1.000 tấn. Với một cái giá cả như hiện nay, chúng tôi có một cái doanh thu là khoảng 70 tỷ trên một năm. Theo 70 tỷ thì có nghĩa là sẽ có hơn 10 tỷ trên một hecta với một cái giá trị như thế là rất lớn.
Có thể thấy vượt lên trên những khó khăn trở ngại, ngày càng có nhiều tấm gương nông dân, dám nghĩ, dám làm, bứt phá khỏi tư duy sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo hướng quy mô lớn, gắn với nhu cầu của thị trường. Dù phía trước vẫn là khó khăn thách thức, nhưng nhiều hộ nông dân trên địa bàn thành phố vẫn nỗ lực bám đất, bám ruộng, phấn đấu làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Những mô hình kinh tế trang trại đang đơm hoa kết trái ở những vùng đất trũng ngoại thành Hà Nội mang lại nhiều hứa hẹn cho một cuộc sống mới ấm no hạnh phúc hơn. Mong rằng với sự quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của các cấp các ngành sẽ có nhiều hơn nữa những mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao trên vùng đất trũng giúp nâng cao đời sống nông dân.
Số ca mắc COVID-19 trên cả nước đang gia tăng, trong đó Hà Nội là địa phương có số ca mắc cao nhất. Chỉ trong 3 ngày gần đây, mỗi ngày thành phố ghi nhận gần 100 ca mắc mới. Theo khảo sát, đã có trường hợp là học sinh trên địa bàn. Để phòng dịch COVID-19 và tránh ảnh hưởng đến quá trình học tập, các trường học trên địa bàn Hà Nội nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp theo phương án đã xây dựng. Ngay từ đầu năm học, các trường đều đã có phương án phòng chống dịch bệnh theo mùa, trong đó có dịch COVID-19. Trong trường hợp có ca mắc là học sinh, nhà trường cũng sẵn sàng phương án dạy học trực tuyến.
Chiều qua, Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ đã phát động hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 với chủ đề Bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Thời gian triển khai từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2023. Theo đó, ngoài các nội dung hoạt động thường xuyên về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, trong tháng hành động huyện tập trung tổ chức chiến dịch truyền thông đảm bảo an toàn thực phẩm, tăng cường công tác kiểm tra trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm, đồng thời xử lý nghiêm kịp thời các cơ sở vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ đã tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm giữa Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm huyện và Ban chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Chương Mỹ.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa xác minh làm rõ và đã ra quyết định xử phạt đối với 3 cá nhân có hành vi cò mồi tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự nắm được thông tin về hiện tượng một số đối tượng có hành vi cò mồi, lôi kéo bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát Hình sự đã xác định và mời 3 đối tượng liên quan về trụ sở cùng ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại cơ quan công an, những người này khai nhận đối tượng làm cò dẫn khách khám bệnh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với phương thức đi xếp hàng hộ, lấy số thứ tự cho người đến khám bệnh để hưởng lợi. Hàng ngày, sau khi mời chào, thỏa thuận mức giá tiền công đi khám từ 100 đến 300 ngàn đồng một trường hợp tùy theo mục đăng ký khám với người bệnh hoặc người nhà người bệnh. Quá trình đấu tranh, Phòng Cảnh sát Hình sự chưa phát hiện sự bóc nối, tiếp tay giữa các bác sĩ, nhân viên y tế với các đối tượng. Căn cứ tài liệu thu thập, Phòng Cảnh sát Hình sự đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với 3 đối tượng trên về hành vi gây mất trật tự công cộng, đồng thời thông báo việc xử phạt đến Công an phường Chương Dương, nơi các đối tượng cư trú để theo dõi và quản lý.
Công an quận Long Biên, Hà Nội cho biết đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn live Facebook nhận hoa hồng. Nạn nhân trong vụ việc đã bị ngất mất gần 1 tỷ đồng. Cụ thể, mới đây, Công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên tiếp nhận đơn trình báo của một người phụ nữ trú tại quận Long Biên về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Người phụ nữ cho biết do có nhu cầu, chị đã lên mạng xã hội Facebook tìm việc làm. Sau đó, chị được giới thiệu công việc like trang Facebook của các nghệ sĩ để nhận được tiền hoa hồng. Chị thực hiện theo hướng dẫn và làm nhiệm vụ để nhận được tiền. Tuy nhiên, sau đó, các đối tượng đã yêu cầu chị thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền. Tổng số tiền chị đã chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng yêu cầu là gần 1 tỷ đồng. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo nên chị đã đến cơ quan công an trình báo. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.
Đại diện Vietnam Airlines cho biết, vừa qua đơn vị này và các cơ quan chức năng ghi nhận một số trường hợp hành khách mua phải vé giả từ các website, tổ chức, cá nhân, tự xưng là đại lý của hãng. Phương thức lừa đảo phổ biến nhất là các đối tượng mạo danh đại lý, tự tạo ra các website, trang mạng xã hội với địa chỉ đường dẫn, thiết kế tương tự kênh của các hãng hoặc đại lý chính thức. Sau đó quảng cáo các mức giá rất hấp dẫn so với mặt bằng chung để thu hút khách hàng. Nếu khách hàng liên hệ, các đối tượng sẽ đặt chỗ, gửi khách mã đặt chỗ để làm tin và yêu cầu chuyển tiền thanh toán. Sau khi nhận thanh toán, đối tượng không xuất vé và ngắt liên lạc. Do mã đặt chỗ chưa được xuất ra, vé máy bay nên sẽ tự hủy sau một thời gian và khách hàng chỉ biết được việc này khi đến sân bay. Để tránh mua nhầm vé giả, khách hàng của Vietnam Airlines và Vasco nên mua vé trực tiếp trên website www.vietnamairlines.com, trên ứng dụng di động của Vietnam Airlines hoặc tại các phòng vé đại lý chính thức của hãng trong và ngoài nước. Thông tin liên hệ phòng vé và danh sách các đại lý chính thức của Vietnam Airlines được cập nhật trên website của hãng tại mục đại lý ở cuối website. Ngoài ra, khách hàng cần lấy phiếu thu, hóa đơn khi mua vé, bởi đây là chứng từ khách hàng dùng để bảo vệ quyền lợi cho mình.
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mê Linh vừa phối hợp với đội Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an huyện tổ chức ra quân tuyên truyền, hướng dẫn, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho một số trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Tại buổi truyền thông, trên 6.000 giáo viên, nhân viên và học sinh được hướng dẫn các kỹ năng thoát nạn trong đám cháy, giới thiệu cách nhận biết và sử dụng các loại bình chữa cháy, vận hành phương tiện chữa cháy ban đầu bằng bình chữa cháy xách tay. Từ đó giúp các em học sinh có thể xử lý kịp thời, hiệu quả ngay khi phát hiện các tình huống cháy nổ trong thực tế. Thông qua buổi tuyên truyền, hướng dẫn giúp các em nâng cao kiến thức nhận biết và kỹ năng xử lý khi có cháy nổ xảy ra tại trường học và gia đình.
Theo thống kê, giai đoạn 2016-2021, cả nước có 4,06 triệu người rút bảo hiểm xã hội một lần. Số lượng người rút năm sau cao hơn năm trước, tốc độ tăng trung bình là 11%. Trong số những người rút bảo hiểm xã hội một lần, chỉ có 1,2 triệu người quay lại tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội. Để hài hòa lợi ích trước mắt và lâu dài cho người lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề xuất phương án cho người lao động rút 50% thời gian đóng và bảo lưu 50% còn lại để hưởng chế độ. Theo đó, người lao động vẫn có thể rút bảo hiểm xã hội một lần để giải quyết nhu cầu cấp bách, nhưng vẫn có phần để dành cho tương lai. Và để thêm nhiều người có cơ hội hưởng lương hưu, dự thảo luật sửa đổi cũng rút ngắn thời gian đóng để hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống còn 15 năm và hướng tới còn 10 năm. Khi đó, việc rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ không còn nhiều ý nghĩa nữa.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trong 5 năm tới, nền kinh tế thế giới phải đối mặt với thời kỳ tăng trưởng yếu nhất kể từ những năm 1990 do đại dịch COVID-19 và các căng thẳng địa chính trị. Đây là thông tin do Chủ tịch và Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva đưa ra. Bà Georgieva cảnh báo sự suy giảm nghiêm trọng của nền kinh tế toàn cầu vào năm 2022 sau đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột ở Ukraine sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 2023 và có thể kéo dài trong 5 năm tới.
Mỹ và Philippines đã khởi động cuộc tập trận kề vai sát cánh Balikatan 2023, cuộc tập trận tác chiến lớn nhất giữa hai nước từ trước đến nay. Theo kế hoạch, cuộc tập trận năm nay sẽ diễn ra trong 2 tuần, dài gấp đôi thời gian so với cuộc tập trận này vào năm 2022. Cuộc tập trận có sự tham gia của 12.200 binh sĩ của Mỹ và 5.400 binh sĩ Philippines và hơn 100 binh sĩ Australia.
Trong sách xanh ngoại giao được công bố ngày hôm qua, Nhật Bản đề cập nhiều tới cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đồng thời nhấn mạnh về sự lo ngại đối với những động thái hợp tác quân sự giữa Nga và Trung Quốc đang gia tăng hiện nay. Sách xanh ngoại giao Nhật Bản 2023 cho rằng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine thể hiện thời kỳ chuyển giao của lịch sử, làm thay đổi trật tự thế giới, phát sinh nguy cơ thiếu lương thực và năng lượng, mối đe dọa hạt nhân của Nga đang làm thế giới rơi vào tình trạng bất an.
Hạn hán kỷ lục trong 100 năm ở Argentina đang đe dọa nghiêm trọng sản lượng nông nghiệp, làm trầm trọng thêm gánh nặng kinh tế của quốc gia này. Argentina là quốc gia xuất khẩu dầu và bột đậu nành hàng đầu thế giới, nước này cũng đứng thứ hai về xuất khẩu ngô. Tuy nhiên, hạn hán kéo dài kỷ lục đang khiến sản lượng nông nghiệp giảm mạnh trong bối cảnh Argentina đang phải hứng chịu mức lạm phát lên tới 100%.
Bộ trưởng Y tế New Zealand cho biết cơ quan chức năng nước này đã tăng cường các biện pháp phòng dịch COVID-19 nhằm sẵn sàng ứng phó trong mùa đông tới. Bộ trưởng Vara nhấn mạnh các biện pháp gồm tiêm phòng ở trong nhà nếu gặp vấn đề về sức khỏe và đeo khẩu trang tại các cơ sở y tế vẫn là chìa khóa để giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 và giảm sức ép cho hệ thống y tế của New Zealand trong mùa đông. Theo Bộ trưởng Vara, những biện pháp bắt buộc như các ca nhiễm phải cách ly trong 7 ngày và người đến cơ sở y tế phải đeo khẩu trang vẫn được áp dụng trong mùa đông này.
Italy đang nỗ lực giải cứu thêm 1.200 người di cư trên hai chiếc thuyền lênh đênh trên Địa Trung Hải sau khi đã cứu được khoảng 2.000 người vào cuối tuần qua. Theo nguồn tin trên, hiện có khoảng 800 người di cư đang chen chúc trên một thuyền đánh cá chở quá tải ở vùng biển của Italy, cách bờ biển thành phố Syracuse trên đảo Sicily 190 km về phía đông nam. Hiện hoạt động giải cứu người di cư trên thuyền này do 3 thuyền tuần tra và một tàu thương mại thực hiện. Tuy nhiên, việc giải cứu được đánh giá là phức tạp do quá đông người di cư.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Giải đua xe đạp nữ Tour of Thailand 2023 diễn ra chặng cuối với lộ trình dài 89 km. Dù được đồng đội hỗ trợ tích cực, song cua rơ Nguyễn Thị Thật để mất 2 điểm thưởng dọc đường, bị kẹt trong đoàn đua đông nên cán đích không như mong muốn. Chung cuộc, Nguyễn Thị Thật xếp hạng 5 cá nhân với thành tích là 6 giờ 3 phút 13 giây, mất danh hiệu áo vàng vận động viên xuất sắc nhất vào tay Lee Won Hee đến từ Hàn Quốc. Dẫu vậy, tay đua Việt Nam vẫn đoạt 2 danh hiệu là áo xanh vận động viên nước rút xuất sắc nhất và áo chấm đỏ vận động viên leo đèo hay nhất. Liên đoàn bóng bàn Việt Nam công bố mức tiền thưởng trong trường hợp đội tuyển giành thành tích cao tại SEA Games 32 là 250 triệu đồng cho những tấm huy chương vàng. Đây mới chỉ là con số từ phía liên đoàn và nhà tài trợ, chưa tính tiền thưởng từ lãnh đạo bộ môn và Tổng cục Thể dục Thể thao. Ngoài ra, đội tuyển bóng bàn Việt Nam còn được hỗ trợ 350 triệu đồng để đi tập huấn nước ngoài trước khi sang Campuchia. Đây được xem là sự khích lệ và động lực cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam ngay trước thềm SEA Games 32. Tại đại hội thể thao khu vực lần này, mục tiêu của đội tuyển bóng bàn Việt Nam là giành từ 3 huy chương trở lên, trong đó có 1 huy chương vàng và 2 huy chương bạc. Tay vợt Dominic Thiem xác nhận đã chia tay với huấn luyện viên Nicolas Massu sau khi giải đấu Estoril mở rộng khép lại. Ông Nicolas Massu và Dominic Thiem đã làm việc với nhau kể từ năm 2019 và trong quãng thời gian này, Dominic Thiem đã giành được chức vô địch Mỹ mở rộng năm 2020, vô địch Indian Wells mở rộng 2019, cũng như giành vé vào tới hai trận chung kết Grand Slam khác. Tuy nhiên, chấn thương đã khiến cho Dominic Thiem không thể duy trì được phong độ trong 2 năm trở lại đây. Và giờ là lúc để tay vợt người Áo tìm kiếm một huấn luyện viên mới với hy vọng có thể giúp anh trở lại nhóm đầu trên bảng xếp hạng.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày và đêm 12 tháng 4, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông đông nam cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Hoa Mai, phát thanh viên Hồng Hạnh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.